Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 30 tháng 10 năm 2018. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Nước Mỹ đang chỉ còn một tuần nữa là bầu cử giữa kỳ. Bản tin ngày 30 tháng 10 2018 của Đại Kỷ Nguyên cho biết là Tổng thống Trump sẽ tổ chức 11 cuộc vận động trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Cụ thể, Tổng thống Trump sẽ có một cuộc vận động vào ngày 31 tháng 10 ở Florida, ngày 1 tháng 11 ở Missouri, ngày 2 tháng 11 ở West Virginia và Indiana, và ngày 3 tháng 11 ở Montana, và một lần nữa ở Florida, ngày 4 tháng 11 ở Georgia và Tennessee, và ngày cuối cùng, 5 tháng 11 ở Ohio, Indiana và Missouri. Tất cả các bang mà ông chủ Nhà Trắng xuất hiện dự kiến sẽ cuộc tranh đua khốc liệt giữa nghị sĩ các đảng tại Thượng viện. Chẳng hạn ở Florida, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ kiêm cựu phi hành gia Bill Nelson sẽ đối đầu với nghị sĩ đảng Cộng Hòa Rick Scott, hiện là thống đốc bang. Theo các cuộc khảo sát, ông Nelson có nhiều lợi thế hơn. Tại Missouri, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Claire McCaskill và thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa George Hawley, viện trưởng viện công tố của bang, sẽ trở thành đối thủ. Tỷ lệ chiến thắng của hai bên đang ở mức ngang nhau. Nghị sĩ đảng Dân Chủ Joe Manchin đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ ở West Virginia, nhưng ông Trump hy vọng sẽ giúp được nghị sĩ Patrick Morrissey của đảng Cộng Hòa dựa vào ảnh hưởng của mình tại đây. Cuộc bầu cử sắp tới của nghị viện Mỹ được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm. Cuộc bầu cử sẽ bầu lại tất cả 435 nghị sĩ từ Hạ viện, 35 trong số 100 thượng nghị sĩ, cũng như thống đốc các bang và vùng lãnh thổ của Mỹ. Tại Thượng viện, các nghị sĩ đảng Cộng Hòa đang giữ lợi thế hơn một lá phiếu và dự định sẽ đấu tranh để duy trì quyền kiểm soát của mình tại nghị viện. Đảng Cộng Hòa có lợi thế trong cuộc bầu cử Thượng viện. Trong 35 ghế Thượng viện được bầu lại có 8 ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, còn lại là các nghị sĩ đảng Dân Chủ. Do vậy, đảng Dân Chủ không được để mất bất kỳ ghế nào và phải giành được thêm ít nhất 2 ghế từ đảng Cộng Hòa mới có được quyền kiểm soát. Trong đó thì tình hình kinh tế nước Mỹ như thế nào? Bản tin ngày 30 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ chi tiêu của người tiêu dùng tăng. Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng trong tháng 7 liên tiếp vào tháng 9, nhưng lợi tức tăng thấp nhất trong hơn một năm vì lương tăng chừng mực, cho thấy nhịp độ tiêu dùng hiện nay có thể không bền vững. Có những dấu hiệu cho thấy kích cầu từ gói cắt giảm thuế trị giá 1.500 tỷ đô la của chính quyền Trump đã lên đến cao điểm. Lãi suất cao và sự giàu có của các hộ gia đình giảm sút sau khi thị trường chứng khoán bị bán đổ, bán tháo nhanh chóng. Việc tăng chi tiêu của người tiêu dùng vào tháng 9 đã đặt chỉ tiêu này tăng trưởng vững chắc vào quý 4 năm nay. Các kinh tế gia dự báo chi tiêu của người tiêu dùng sẽ chậm lại trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong khi đó thì tình hình chia rẽ giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ nước Mỹ làm gây ra cái sự chia rẽ nặng nề, và bọn khủng bố lợi dụng cái tình hình này làm tăng thêm cái sự chia rẽ của nước Mỹ bằng cách là nó đe dọa khủng bố cả hai đảng, các chính trị gia cũng như thông tin mà ủng hộ đảng Dân Chủ bị dọa bị đặt bom, rồi các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cũng bị dọa đặt bom, rồi bây giờ để đến cái vụ mà nhà thờ Do Thái bị đặt bom. Và tuần vừa rồi bản tin ngày 30 tháng 10 năm 2018 cho biết rằng về cái vụ mà nhà thờ Do Thái ở Pittsburgh bị đặt bom. Và bên này thì hôm nay thì đã bắt được thủ phạm rồi. Bản tin cho biết là nghi phạm xả súng ở Pittsburgh đối diện với án tử hình. Người đàn ông bị cáo buộc trong vụ thảm sát tại thánh đường Do Thái ở Pittsburgh được xuất viện và bị giao nộp cho giới chức liên bang để ra tòa vào ngày 29 tháng 10 với tội giết chết 11 người trong vụ tấn công được xem là đẫm máu nhất nhắm vào người Do Thái trong lịch sử Mỹ. Tên này là Robert Gregory Bowers, bị trúng thương trong trận đấu súng với cảnh sát. Nghi phạm đã đến tòa án liên bang ở trung tâm Pittsburgh chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau khi được xuất viện từ bệnh viện đa khoa Allegheny. Các công tố viên liên bang đã triển khai kế hoạch áp dụng án tử hình cho tài xế xe tải 46 tuổi này, người mà giới chức cho rằng đã thể hiện sự thù ghét người Do Thái. Bauer đã bắn chết 8 người đàn ông và 3 phụ nữ trước khi bị cảnh sát bắn hạ. 6 người khác bị thương, trong đó có 4 cảnh sát. Bauer có xe tải đường dài và tự hành nghề. Công tố viên liên bang Scott Brady cho biết, ngoài ra không biết được gì khác về Bauer, người dường như có tiền sử phạm tội. Bây giờ đến CNN bị đặt bom nữa, bị dọa đi. Đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, nghi phạm gửi bom thư ra tòa, thêm bưu kiện khả nghi gửi đến CNN. Người đàn ông bị tố cáo gửi 14 thư chứa bom tới những người nổi tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump ngày 29 tháng 10, được lệnh không được bảo lãnh ngoài tại ngoài. Anh này tên là anh Sayok. Anh bị truy tố 5 tội danh, trong đó có tội vận chuyển chất nổ xuyên liên bang và gửi chất nổ bất hợp pháp qua đường bưu điện, đe dọa một cựu tổng thống và tấn công các viên chức liên bang. FBI thông báo trên tài khoản Twitter của họ rằng gói bưu kiện được phát hiện này có hình dạng tương tự như các bưu kiện khác và xác nhận thông báo trước đó của chủ tịch CNN là Jeff Zucker, vốn nói rằng một gói hàng khả nghi gửi đến đài đã bị chặn lại tại một bưu điện ở Atlanta. Sayoc bị bắt hôm 26 tháng 10 bên ngoài một tiệm phụ tùng xe hơi ở Nam Florida sau khi các nhà điều tra cho biết họ nhận ra ông thông qua dấu vân tay và bằng chứng ADN. Giới chức cho biết Sayoc đối mặt với mức án 50 năm tù nếu bị kết tội đối với mọi cáo trạng. Tuy nhiên, không có bom thư nào bị nổ và không có ai bị thương. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ để đối phó với nạn di dân qua biên giới phía Nam qua Mexico. Tuần trước chúng ta đã có tin rồi, bây giờ tình hình nó ra sao? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Mỹ điều hơn 5.200 lính ra bảo vệ biên giới. Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo đang điều động 5.200 binh sĩ tới chấn giữ biên giới phía Nam chống lại đoàn di dân đang tiến tới từ hướng Mexico. 800 binh sĩ đã lên đường hôm 29 tháng 10 và số còn lại sẽ có mặt tại biên giới Tây Nam trước cuối tuần này. Số này bổ sung cho hơn 2.000 thành viên vệ binh quốc gia đang thực hiện công tác hỗ trợ tại biên giới lúc này. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng nhiều thành viên băng đảng và những kẻ rất xấu trà trộn vào đoàn người tiến đến biên giới phía Nam của chúng ta. Ông nói thêm, hãy trở về đi, chúng tôi không nhận các bạn vào nước Mỹ, trừ phi các bạn qua một tiến trình pháp lý. Đây là một cuộc xâm lấn quốc gia chúng tôi. Quân đội chúng tôi đang chờ các bạn. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho phép sử dụng binh sĩ và những nguồn lực quân sự khác tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Ngày Chủ nhật 28 tháng 10, ông Mattis cho báo giới biết một số vật liệu xây dựng đã được chuyển đến biên giới, trong đó có những rào cản. Trong khi đó, thì đoàn di dân đã bác đề nghị của Mexico, là vì Mexico đề nghị rằng đừng có qua Mỹ nữa, ở lại Mexico đi, Mexico sẽ chứa chấp. Nhưng mà bác đề nghị, nhưng mà tiếp tục tiến từ biên giới. Ước lượng về số thành viên trong đoàn di dân thay đổi từ khoảng 3.500 người đến gấp đôi con số đó. Tuy nhiên đã có một số di dân bỏ cuộc nửa chừng vì những gian khổ hoặc vì có thể chấp nhận một cuộc sống mới tại Mexico. Hiện đã có 2.100 vệ binh quốc gia tại vùng biên giới, những người được điều động đến theo yêu cầu hồi tháng 4 của ông Trump. Quyết định điều động các lực lượng hiện dịch lần này giúp Ngũ Giác Đài khả năng điều động quân đội nhanh chóng hơn vệ binh quốc gia. Bây giờ đến một nước Nam Mỹ mới có bầu là lãnh tụ mới, và ông lãnh tụ này được ông Donald Trump ông ủng hộ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông Trump ủng hộ tân tổng thống Brazil. Ông tân tổng thống này là ông Jair Bolsonaro, tổng thống Brazil. Tân tổng thống Brazil bắt đầu lên kế hoạch công du Hoa Kỳ và đồng minh bảo thủ là nước Chile. Ông Bolsonaro là người từng tuyên bố khi mới bắt đầu là nghị sĩ rằng ông sẽ ủng hộ chế độ độc tài. Lúc đó ông còn là nghị sĩ, nhưng bây giờ ông đắc cử tổng thống thì ông lại nói là ông sẽ tuân thủ các nguyên tắc dân chủ. Việc ông Bolsonaro đắc cử đã cảnh tỉnh những người chỉ trích trên toàn thế giới do ông này đã bảo vệ chế độ độc tài quân sự của Brazil trong giai đoạn từ 1964 đến 1985 và thề sẽ quét sạch những đối thủ chính trị cánh tả. Ông cũng có tiền sử đưa ra những phát biểu khinh miệt đối với người đồng tính, phụ nữ và các dân thiểu số. Bây giờ, chiến thắng của ông Bolsonaro đã đưa quân đội trở lại sân khấu chính trị sau 3 thập niên bị bó buộc trong doanh trại sau khi Brazil quay lại chính quyền dân sự. Một số tướng lĩnh về hưu sẽ được bổ nhiệm làm bộ trưởng và cố vấn thần khẩn. Ông này là ai? Ông là cựu lính nhảy dù 33 tuổi. Ông từng gia nhập danh sách các nhà lãnh đạo cực hữu, thắng cử trong năm qua như Donald Trump, Tổng thống Philippines Duterte và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Lần này, ông giành được 55% số phiếu trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 trước đối thủ cánh tả là ông Fernando Haddad của Đảng Công nhân, vốn giành được 45% phiếu bầu. Đảng Công nhân tức là cánh tả rồi. Bây giờ đến tình hình Âu Châu. Thì Thủ tướng Đức, cái bà rất là xuất sắc ở Liên Âu, bây giờ sau cuộc bầu cử vừa rồi thì đảng của bà bị thua. Cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa cho biết rằng thì Thủ tướng Đức không tái tranh cử, kết thúc thời đại của bà Merkel. Bà không phải là bà không tái tranh cử, bây giờ bà vẫn làm thủ tướng mà sẽ làm thủ tướng hết nhiệm kỳ, nhưng mà không tái tranh cử cái chức chủ tịch cái đảng của bà thôi. Bà Merkel là 64 tuổi, là chủ tịch đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, viết tắt là CDU, từ năm 2000 và là thủ tướng kể từ năm 2005. Quyết định từ chức chủ tịch được đưa ra sau khi đảng của bà gặp thất bại trong khu vực bầu cử thứ hai trong nhiều tuần lễ. Bà Merkel đưa ra tuyên bố trên một ngày sau cuộc chia phiếu bỏ phiếu hôm 28 tháng 10 ở bang Hesse, nơi đảng CDU về đầu nhưng lại mất đi sự ủng hộ kể từ cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2013. Động thái này đã bắt đầu tiến trình ổn định đảng CDU và chuẩn bị người kế nhiệm bà Merkel. Nó cũng khiến cho đồng euro, tiền của Âu Châu đó, giảm một thời gian ngắn và lợi tức trái phiếu chính phủ của Đức lại tăng. Quyền lực của Merkel đã bị giảm sút bởi hai cuộc bầu cử khu vực năm nay và vì một đồng minh thân cận của bà bị mất vai trò lãnh đạo trong nhóm nghị viện bảo thủ của bà. Thông tin mới nhất về bà Merkel hôm thứ Hai được xem là một bất ngờ cho các giới chức đảng CDU, những người vẫn mong đợi bà Merkel sẽ tìm cách tái tranh cử làm chủ tịch tại đại hội đảng ở Hamburg vào đầu tháng 12 năm nay. Bây giờ, bên Âu Châu thì nổi bật là những tin tức về Anh Liên bang Nga hậu Cộng sản. Đặc biệt, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Người Moscow tưởng niệm nạn nhân chế độ Stalin, chế độ Stalin đã sụp đổ rồi, Liên bang Xô Viết đã sụp đổ rồi. Nhưng mà những nạn nhân của cái chế độ Cộng sản Xô Viết Stalin, người ta vẫn tưởng niệm những nạn nhân. Ngày 29 tháng 10, 2018, người dân Moscow tưởng niệm các nạn nhân của chế độ Stalin, hơn 60 năm sau khi bạo chúa qua đời. Tưởng niệm các nạn nhân của Stalin vẫn còn là chuyện nhạy cảm. Từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, bất chấp giá lạnh, hàng trăm người dân Moscow lặng lẽ xếp hàng để chờ đặt hoa nến và đọc tên thân nhân hoặc những nạn nhân khác của thời Stalin. Từ 12 năm nay, năm nào cũng vậy, trước ngày tưởng niệm các nạn nhân của đàn áp chính trị được Tổng thống Boris Yeltsin lập ra năm 1991, nhiều người dân Moscow lại đến đây để nhớ đến người thân và nhiều nạn nhân vô danh khác. Danh sách thì do Hiệp hội Memorial thiết lập. Từ người Nga đến người Do Thái, từ người Tata đến người Ba Lan, từ giáo viên cho đến lái tàu, tướng hồng quân cho đến linh mục, nông dân, công nhân cho đến người về hưu. Danh sách của Memorial cho thấy chính sách khủng bố thời Stalin không chừa một ai. Không quên những người đã khuất với hy vọng sẽ có thay đổi tương lai là niềm tin của nhiều người đến khu tưởng niệm. Bản tin cũng cho biết rằng thì chuyện đó đã xảy ra 60 năm rồi, và thế hệ trẻ tuổi thì ít người biết đến. Gần một nửa thanh niên Nga chưa hề nghe nói đến Gulag, là những cái trại mà tập trung mà là thanh toán người hay là đầy đọa người ta, là những trại cải tạo không biết sao nữa. Theo các nhà sử học Nga và phương Tây, giết hại Stalin khoảng 20 triệu người bị giết hại, đặc biệt trong hai năm 1937-1938, với nhiều hình thức hành quyết, chết trong Gulag hay do bị đầy ải đến các vùng Lam Sơn chướng khí, chết đói tại Ukraine và nhiều nơi khác. Tuy nhiên, hiện nay gần một nửa thanh niên Nga từ 18 đến 24 tuổi chưa bao giờ nghe nói đến các đàn áp thời Stalin. Chính quyền Nga cho đến nay vẫn tiếp tục tìm cách giảm nhẹ hoặc lờ đi những giai đoạn đen tối thời Xô Viết trong các chương trình giảng dạy ở nhà trường hay trên các phương tiện truyền thông của nhà nước. Cùng lúc đó, hình ảnh Stalin lại có xu hướng được phục hồi, mộ của nhà độc tài vẫn nằm nguyên tại quảng trường đó. Bây giờ đến tình hình nước Nga. Bây giờ chính lấy những cái thông tin của đài tiếng nói nước Nga, đài Sputnik, anh than thở về những cái bị thế giới đối phó như thế nào. Bản tin ngày 29 tháng 12 2018, Bloomberg: ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga phải đối mặt với việc lỗ hàng tỷ USD. Ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga sẽ mất một phần doanh thu sau khi các quy tắc mới, bây giờ thế giới đưa ra quy tắc mới về cái dầu mỏ, cho nên Nga bị lỗ. Sau khi các quy tắc mới về tiếp nhiên liệu cho các tàu được phát hiện bởi Tổ chức Hàng hải Quốc tế tại Liên Hiệp Quốc, viết tắt là IMO, có hiệu lực vào năm 2020. Bây giờ Tổ chức Hàng hải Quốc tế người ta đưa ra luật mới mà có hiệu lực 20 thì anh Nga anh than thở rằng anh sẽ bị lỗ nặng. Theo quy định mới, tàu sẽ cần được tiếp nhiên liệu bởi hàm lượng lưu huỳnh, tức là một cái chất để mà tiết nhiên liệu đó, hàm lượng lưu huỳnh không được quá 0.5%, hoặc lắp đặt các thiết bị để làm sạch, đặc biệt làm sạch lưu huỳnh. Hiện nay ngưỡng của hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu được sử dụng để tiết nhiên liệu động cơ hàng hải ở hầu hết các khu vực trên thế giới là 3.5%. Nga chủ yếu sản xuất dầu uran với hàm lượng lưu huỳnh cao, vậy anh Nga lên cao, bây giờ người ta bắt hạ thấp, anh lỗ vốn. Mặc dù các doanh nghiệp hiện đại hóa liên tục, ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga dường như không chuẩn bị đầy đủ cho việc áp dụng các tiêu chuẩn mới. Bloomberg dẫn lời nhà phân tích cao cấp của IHS, tức là Market Limited, là ông Alexander Shcherbakov, cho biết rằng phân khúc dầu mỏ của Nga có thể sẽ là một trong những cơ sở phải chỉ hứng chịu nhiều nhất từ quan điểm tài chính. Theo ước tính của Bloomberg, năm ngoái Liên bang Nga thu được khoảng 9 tỷ USD từ việc bán dầu nhiên liệu. Theo đánh giá của ngân hàng Wood & Co. Financial Service AS, đến năm 2020, sự mất mát của ngành công nghiệp dầu mỏ của đất nước có thể lên tới 3,5 tỷ USD. Bây giờ anh Nga anh bị Mỹ chiếu anh một vụ, bây giờ anh than phiền. Bản tin ngày 29 tháng 10 của đài Sputnik, tại tiếng nói nước Nga: đối tác của Sputnik ở Mỹ sẽ phản đối yêu cầu công nhân bản thân là đại diện nước ngoài, tức là đài tiếng nói nước Nga có một cái đối tác ở bên Mỹ, bây giờ bị Mỹ coi là đại lý của nước ngoài, để anh phải khai báo là đại lý của nước ngoài. Thì anh Nga anh bảo là anh là đối tác chứ không phải đại lý đâu, bởi vậy anh sẽ đi kiện. Chủ sở hữu của công ty RM Broadcasting LLC đối tác của Đài Phát thanh Sputnik ở Hoa Kỳ, ông Arnon Ferolito, đã thông báo với Sputnik về ý định đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vì chính quyền nước này yêu cầu phải đăng ký là công ty đại lý nước ngoài. Ông nhấn mạnh rằng, tôi không phải là một đại lý, và nếu tôi không phải là đại lý, tại sao tôi phải đăng ký theo luật đăng ký đại lý nước ngoài? Vì vậy, vụ kiện dựa trên thực tế là tôi không phải là đại lý nước ngoài và không rơi vào đối tượng phải chịu yêu cầu về việc được coi là đại lý. Thực là gì? Các anh cộng sản chúng ta lại xâm nhập vào nước Mỹ bằng anh làm biến những cái đại lý của anh, những cái đối tác anh bị làm ký đối tác với cái công ty của Mỹ, là anh dùng cái đó để anh tuyên truyền đánh phá nước Mỹ. Bây giờ nước Mỹ bắt anh phải khai báo như là đại lý nước ngoài. Nhưng mà nếu anh là đại lý nước ngoài thì anh sẽ không được tiếp cận với những cái thông tin mà anh muốn, cho nên anh phản đối và anh đi kiện. Bây giờ tiếp tục đài tiếng nói nước Nga than phiền về những đối phó của nước Mỹ đối với nước Nga. Bản tin ngày 30 tháng 12 2018 của đài tiếng nói nước Nga: Trump giao phó Bộ Ngoại giao chuẩn bị báo cáo về việc Nga vi phạm hiệp ước INF là hạn chế vũ khí tên lửa với các thứ đó. Tuần trước chúng ta đã có cái tin là Nga bán cái đó cho tàu bị Mỹ cảnh cáo, và anh ký với tôi để hạn chế cái đó, giờ anh lại có thừa nhau đi bán, tức là anh vi phạm vì Mỹ dọa rút ra khỏi. Bây giờ anh Nga anh than thở: Tổng thống Mỹ Donald Trump giao phó cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ phối hợp với Bộ trưởng Quốc phòng, Tài chính và Thương mại, Giám đốc Tình báo Quốc gia chuẩn bị báo cáo về hiệp ước INF cho Quốc hội Hoa Kỳ. Tài liệu cũng sẽ giải quyết các phản ứng có thể đối với cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ không có ý định tuân thủ và sẽ rút khỏi hiệp ước về các tên lửa tầm trung và tầm ngắn, trong khi Moscow đang vi phạm nó. Ông cũng tin rằng thỏa thuận hiệp ước INF cũng nên bao gồm Trung Quốc. Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng Moscow muốn có lời giải thích chi tiết hơn từ Hoa Kỳ, và nói thêm rằng phá vỡ các điều khoản của hiệp ước INF sẽ buộc Nga phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh của mình. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng bất kỳ hành động nào trong khu vực này sẽ gặp sự phản đối. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì ngoài nước Nga ra thì còn một vài vụ khác thôi. Bây giờ cũng mà lại cũng đài tiếng nói nước Nga nó lại than phiền về cái vụ mà Ukraine đối phó như thế nào. Bản tin 30 tháng 10 của Đài Phát thanh Việt Nam: Bà Tymoshenko cho rằng dòng chảy phương Bắc 2 cản trở các biện pháp trừng phạt chống Nga. Chúng ta nhớ rằng thì nước Nga sống là nhờ dầu lửa, mà bị thế nước Mỹ cho vài trưởng thì dầu lửa Nga vất vả. Và dầu lửa Nga bây giờ nước Mỹ cấm vận dầu lửa trên toàn thế giới để đối phó với anh Tàu. Nhưng mà Liên Âu, nhất là nước Đức, lệ thuộc vào cái dầu hỏa của Liên Xô rất nhiều. Cho nên khi mà Mỹ và đồng minh Ba Lan chặn cái đường ống dẫn dầu từ bên Nga bằng đường bộ ấy, thì Nga với Đức đã ký cái hiệp ước gọi là dòng chảy hai, tức là không có đi đường trên bờ nữa, mà đi vòng đường biển nữa, Bắc Đại Tây Dương. Và bây giờ bị Ukraine lên tiếng. Người đứng đầu đảng Bakishaya, cựu thủ tướng Ukraine Ilya Kryvyi cho rằng việc tăng cường biện pháp trừng phạt chống Nga không thể trùng hợp với việc xây dựng dòng thác phương Bắc 2 và các dự án tương tự khác. Đấy là anh Nga anh tham phiền về cái vụ thế giới đối phó với dầu hỏa rồi. Bây giờ tình Trung Đông và Bắc Phi chỉ có một cái tin vắn về khủng bố thôi. Tức là chúng ta nhớ rằng Tunisia đã làm cách mạng hoa nhài từ năm Mansur, và từ đó đến nay cái nạn khủng bố ở Tunisia bớt đi rất nhiều. Nhưng mà hôm nay bản tin của đài RFI 30 tháng 10 tin vắn cho biết rằng khủng bố ở thủ đô Tunisia lại xảy ra. Ít nhất 20 người bị thương. Đây là vụ khủng bố đầu tiên của thủ đô Tunisia kể từ năm 2015, do kẻ đánh bom liều chết hôm qua 29 tháng 10 2018 kích hoạt bom tự tạo gồm các gần các xe của cảnh sát, nên trong số các nạn nhân có 15 người là cảnh sát. Thủ phạm là phụ nữ 30 tuổi, không có tên trong danh sách của Bộ An ninh Tunisia về những kẻ Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố danh tính thủ phạm. Bây giờ sang đến Á Châu Thái Bình Dương. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 10 năm 2018 cho biết rằng cái kế hoạch Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ để bao vây tàu cộng tiếp tục tăng cường. Nhật và Ấn tăng cường quan hệ quốc phòng kinh tế. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ đồng ý tăng cường hợp tác về quốc phòng, thương mại và các một loạt các ngành khác giữa lúc ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng đang gia tăng nha, giữa lúc ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng đang gia tăng, tức là đối phó với một vòng đai và một con đường của anh tàu. Hai nhà lãnh đạo cũng ký một thỏa thuận giai đoạn 2 về một dự án đường ray cao tốc của Nhật Bản tại Ấn Độ, và ngày 29 tháng 10 đồng ý mở rộng việc buôn bán vũ khí và tổ chức những cuộc họp quốc phòng cấp cao cũng như những cuộc tập trận chung. Cuộc họp giữa hai ông diễn ra ngay sau chuyến viếng thăm của ông Abe đến Bắc Kinh, nơi ông gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Anh Nhật anh sang tàu, người ta cứ nói là họ Nhật sang tàu hả? Thì tôi đã bình luận rằng thì sang tàu để hỏi tội anh tàu về cái vụ mà biển Hoa Đông. Và quả nhiên bây giờ sau khi ông sang tàu thì ông sang Ấn Độ, và Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi đoàn kết khu vực chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Ông đến Nhật Bản hôm 27 tháng 10 và được mời đến nhà nghỉ mát của ông Abe gần núi Fuji vào ngày Chủ nhật 28 tháng 10 để hội đàm. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên lùng la lùng đẳng bao nhiêu năm nay, anh tàu lại phá đám. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: Bắc Triều Tiên muốn theo mô hình Singapore hay Thụy Sĩ, tức là bây giờ anh Bắc Triều Tiên anh bị Mỹ đồng ý là anh giải hạt nhân hóa, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục những biện pháp cấm vận, là vì chưa thấy anh thực hiện cái lời hứa bằng hành động cụ thể, và chưa thấy rằng mình có thể chắc chắn được rằng cái sự giải hạt nhân hóa của anh có thể kiểm soát được. Thì cho nên bây giờ anh Bắc Triều Tiên anh đưa ra cái phát ngôn của anh, một anh Bắc Triều Tiên là anh Ri Ki-sung, một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Kinh tế trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội của Bắc Triều Tiên. Anh nói rằng Bắc Triều Tiên muốn theo mô hình Singapore Thụy Sĩ, tức là dân chủ hóa đấy, chứ có như cũ đâu mà cứ phải bị đấy là đưa ra nguyên một bài để biện bạch rằng anh muốn dân chủ hóa. Anh đưa ra một con số thống kê là nước Anh đâu có nghèo đói gì đâu mà cứ bị cấm vận. Nhưng mà một số chuyên gia bên ngoài không đồng ý với các con số thống kê của Bắc Triều Tiên. Một đánh giá do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố hồi tháng 7 cho thấy GDP của Triều Tiên trong năm 2007 đã giảm 3,5% và là mức giảm cao nhất kể từ khi nạn đói xảy ra vào cuối những năm 1990. Ông Ri này đã từng có cuộc trao đổi với AP hồi tuần trước ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ông giải thích làm sao mà các lệnh trừng phạt đã dẫn đến kết quả là một số khu vực của nền kinh tế nước ông đã trở nên hiệu quả hơn. Tức là đừng có cấm vận, chúng tôi không có chết vì cấm vận đâu. Đại khái như thế. Và ông Ri nói rằng nếu các lệnh cấm vận được dỡ bỏ, Và nếu bầu không khí chính trị cải thiện, bác sĩ Liên có thể học theo mô hình các nước như Thụy Sĩ và Singapore. Vốn có ít tài nguyên thiên nhiên là lãnh thổ nhỏ bé nhưng lại tận dụng vị trí địa lý để biến nó thành lợi thế lớn nhất. Anh lại quảng cáo, chúng tôi nằm ngay giữa Đông Á, do đó bán đảo Triều Tiên của chúng tôi có vị trí địa lý rất thuận lợi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác với các nước giềng để phát triển ngành giao thông vận tải. Nếu chúng tôi sử dụng tuyến đường sắt từ miền Nam xuyên qua Siberia, thì nhiều nước sẽ chọn đường sắt của chúng tôi thay vì vận chuyển bằng đường biển. Anh nói những cái đóng góp của anh. Để anh quảng cáo là bỏ cấm vận đi anh. Mà cấm vận đây anh không chết đâu, đây lại khai. Nhưng mà thế giới vẫn có thay đổi như cũ. Bản tin ngày 29 tháng 10, 2018 của đài RFI Pháp. Mỹ và Nam Triều Tiên là Nam mà Hàn đó. Mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Phải phi hạt hóa hoàn toàn và có kiểm chứng được. Đó. Trong buổi hội đàm hôm nay 29 tháng 10, 2018 tại Seoul, ông Stephen Biegun, đặc sứ Mỹ về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên và đặc phái viên Hàn Quốc Lee Do-hun về hòa bình trên bán đảo đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác Mỹ-Hàn trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Đặc phái viên Mỹ về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên cũng tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu nói trên. Còn đại diện Hàn Quốc Lee Do-hun về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cho rằng tiến trình phi hạt nhân hóa đang ở một giai đoạn quyết định và nhấn mạnh đại diện Mỹ-Hàn cần thường xuyên gặp nhau để hợp tác. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, đặc sứ Mỹ Stephen Biegun cũng dự kiến có buổi trao đổi với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa để bàn về chiến lược thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, tiến triển và các dự án hợp tác liên triều. Cũng trong ngày hôm nay 29 tháng 10, hãng tin Hàn Quốc Yonhap loan tin Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết một máy bay quân sự của anh Tàu lại phát áo nhé. Một máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc. Theo JCS, phi cơ Trung Quốc xâm nhập không phận này vào lúc 10:03 sáng nay và rời đi 30 phút sau đó. Đây là lần thứ 6 nhé, từ đầu năm nay tới nay. Máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm vùng nhận diện phòng không của Nam Hàn. Cũng vấn đề phi nhật hạt nhân hóa Triều Tiên thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đặc sứ Mỹ tin tưởng về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Đặc sứ Mỹ về Triều Tiên ngày 29 tháng 10 bày tỏ tin tưởng về việc hoàn tất giải trừ hạt nhân Triều Tiên dù có những lo ngại về tiến trình ngoại giao hạt nhân chậm chạp trong những tuần gần đây. Kể từ khi tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân trước đây trong năm, Triều Tiên đã có những biện pháp như ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn, tháo gỡ địa điểm thử nghiệm hạt nhân. Hoa Kỳ hoãn một số cuộc tập trung hàng năm với Hàn Quốc, nhưng ngần ngại chưa muốn cung cấp cho Triều Tiên những lợi ích lớn lao về chính trị và kinh tế, trừ phi Triều Tiên có thêm những bước giải trừ quân bị nghiêm chỉnh hơn. Triều Tiên đóng cửa địa điểm thử nghiệm hạt nhân được các nhà báo quốc tế chứng kiến, nhưng lại không được các chuyên gia giám sát. Ngoài ngoại giao hạt nhân, hai nước Triều Tiên phối hợp với Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc của Hoa Kỳ lãnh đạo đóng tại Hàn Quốc đang có những bước nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự giữa hai đối thủ. Những bước này đạt được trong cuộc họp thượng đỉnh liên triều trong tháng trước tại Bình Nhưỡng, trong đó có việc giải trừ quân bị tại làng biên giới Triều Tiên, gỡ mìn tại khu vực tiền tuyến để cùng nhau tìm kiếm tử sĩ trong chiến tranh Triều Tiên và thiết lập một vùng đệm dọc biên giới. Tuần trước, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc và hai miền Triều Tiên hoàn tất việc rút lui các loại vũ khí tại các trạm gác ở làng biên giới Bản Môn Điếm. Sau đó, ba bên cùng nhau kiểm chứng các việc làm phi quân sự hóa cả các trạm gác được niêm phong. Các trạm gác được niêm phong ở cả hai phía. Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc nói trong một thông báo ngày 29 tháng 10. Một cuộc họp ba bên được ấn định vào ngày 30 tháng 10 để thảo luận những tiêu chuẩn hành động hỗ tương, duyệt xét, kiểm chứng và theo dõi. Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ giám sát cuộc đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang trú đóng tại Hàn Quốc. Và bản tin của Đài Đại Kỷ Nguyên ngày 30 tháng 10 2018 cũng xác nhận rằng Mỹ cho biết rằng Triều Tiên phải hoàn thành phi hạt nhân hóa mới tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Đó. Mỹ tiếp tục khẳng định lập trường Triều Tiên phải hoàn thành quá trình phi hạt nhân hóa trước khi đạt được mục tiêu chung là chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Ngày 29 tháng 10, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã gặp các quan chức cấp cao của Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Đại diện của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, Lee Do-hun cũng tham gia cuộc họp này. Trong cuộc gặp, ông Biegun khẳng định hoàn toàn chắc chắn trong hòa kép, Mỹ và Hàn Quốc có thể phối hợp để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo muốn gặp một cán bộ cấp cao Triều Tiên tại Mỹ vào tuần tới để thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Hôm 20 tháng 10, ông Pompeo cho biết hôm nay gặp người đồng nhiệm, đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho trong vòng một tuần rưỡi tuần sắp tới. Tuy nhiên, một phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện chưa có kế hoạch việc gặp. Chưa đầy. Bây giờ đến anh Tàu. Và tổng hợp tin tức này, rất nhiều tin tức về cái đối phó toàn cầu với anh Tàu. Bản tin của Đài Đại Kỷ Nguyên ngày 30 tháng 10. Chính quyền Trump sẵn sàng áp thuế toàn bộ hàng Trung Quốc vào Mỹ. Hoa Kỳ chuẩn bị có động thái mới trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không làm giảm bớt căng thẳng cho hai nước. Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai 29 tháng 10 rằng chính quyền Trump sẵn sàng áp thuế lên tất cả các mặt hàng còn lại của Trung Quốc vào Mỹ. Động thái này có thể sẽ được công bố vào đầu tháng 12, trong đó nhắm tới 257 tỷ USD hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc, bổ sung thêm vào lượng hàng 250 tỷ USD hiện tại đã bị áp thuế. Theo Business Insider, trong buổi họp báo hôm thứ Hai 29 tháng 10, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã từ chối cho biết thông tin chi tiết và chỉ nói rằng bà hy vọng cuộc họp giữa Tổng thống Trump và Tập sẽ diễn ra suôn sẻ. Trong khi đó thì Mỹ tiếp tục tăng áp lực. Đại tiếng nói Hoa Kỳ 30 tháng 10 2018, Mỹ áp đặt thêm thuế quan đối với Trung Quốc nếu cuộc họp Trung Tập thất bại. Cũng là nhắc lại cái tin vừa rồi cho nên tôi lướt qua. Thêm một biện pháp nữa và Mỹ áp đặt đối phó với Tàu mạnh mẽ hơn. Bản tin ngày hôm nay của Đại tiếng nói Hoa Kỳ, Mỹ cấm bán linh kiện cho công ty Fujian Jinhua. Mở một mặt trận mới trong cuộc xung đột thương mại và công nghệ với Trung Quốc, chính quyền ông Trump ngày 29 tháng 10 cắt việc xuất khẩu các bộ phận, phần mềm và các mặt hàng công nghệ cho một công ty sản xuất chất bán dẫn được nhà nước Trung Quốc hỗ trợ. Bộ Thương mại cho biết đã đưa công ty Fujian Jinhua Integrated Circuit vào danh sách các thực thể không thể mua được các sản phẩm vừa kể từ các công ty Mỹ. Bộ Thương mại trong một thông báo nêu rằng Fujian Jinhua có nhiều nguy cơ trở nên dính líu tới các hoạt động đi ngược lại quyền lợi quốc gia của Mỹ. Hành động này tương tự như một động thái trước đây của Bộ Thương mại hầu như đặt công ty thiết bị viễn thông Trung Quốc ZTE vào tình trạng phá sản bằng cách cắt các nguồn cung cấp từ Hoa Kỳ. Hành động chống lại Fujian Jinhua chắc chắn gây nên căng thẳng mới giữa Washington và Bắc Kinh vì công ty này là tâm điểm của chương trình sản xuất tại Trung Quốc 2025 mà Bắc Kinh đề ra nhằm phát triển những công nghiệp công nghệ cao mới. Bây giờ tôi đem vào bản tổng hợp này một cái thông tin của Đài Đại Kỷ Nguyên ngày 30 tháng 10 nói về cái thái độ của Donald Trump đối với Tàu như thế nào, chứng tỏ rằng cái phân tích của tôi bấy lâu nay rằng anh Tàu lùi đến đâu thì Mỹ sẽ tha. Và bản tin của Đại Kỷ Nguyên cho biết rằng thì Với những cái thông tin này thì chúng ta có thể yên chí rằng khi mà ông Donald Trump cũng như nước Mỹ đã coi nước Tàu không phải là bạn, không phải là đồng minh, mà ông nói rõ là kẻ thù, thì chắc chắn là Tàu lùi đến đâu ông cũng không thả. Đây là đại kỷ nguyên ngày 30 tháng 10 đưa ra cái thông tin về 10 tuyên bố ấn tượng của ông Trump về Trung Quốc. Bây giờ 10 cái thông tin là gì? Đây là chắc là lấy ở Twitter của ông đấy. Thông tin thứ nhất là ông nói rằng bạn có thể thắng nếu bạn thông minh. Nguyên văn ông nói thế này: tôi đánh bại người Trung Quốc, tôi thắng khi chống lại Trung Quốc. Bạn có thể thắng trong khi chống lại Trung Quốc nếu bạn thông minh. Họ đang chia rẽ cánh tả và cánh hữu của chúng ta. Chỉ cần đưa họ tới McDonald's và quay lại bàn đàm phán, mời đến McDonald's để đánh thắng. Đấy là cái phát biểu thứ nhất. Cái phát biểu thứ hai mà đại kỷ nguyên trích dẫn là: tôi rất vui vì họ buồn. Trong chiến dịch tại Staten Island, New York hôm 17 tháng 4 2016, ông Trump nói Trung Quốc rất buồn vì cách mà Donald Trump nói về thương mại với Trung Quốc. Họ đang chia cắt chúng ta. Mọi người, đã đến lúc rồi. Tôi rất vui vì họ rất buồn. Để cái phát biểu thứ ba là trong cái cuốn sách Crypto America đó, và cuốn sách này đã được Việt Cộng dịch ra rồi, và tôi có cái bản dịch trong tay. Cuốn sách này ra năm 2015. Trong cuốn sách của ông Trump Crypto America được giới thiệu năm 2015, ông có viết như thế này: có những người muốn tôi sẽ không gọi Trung Quốc là kẻ thù của chúng ta. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì là họ là, tức là kẻ thù đó. Họ đang phá hủy toàn bộ các ngành công nghiệp bằng cách sử dụng lao động giá rẻ, lấy mất hàng chục nghìn việc làm, gián điệp các ngành doanh nghiệp của chúng ta, đánh cắp công nghệ của chúng ta, và đã thao túng và phá giá tiền tệ của họ, khiến hàng hóa của chúng ta đắt hơn. Đây là cái phát biểu thứ ba. Cái phát biểu thứ tư: Trung Quốc lợi dụng nước Mỹ không giống ai trong lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Good Morning America ngày 3 tháng 11 năm 2015 về việc dán nhãn Trung Quốc là một kẻ thù, ông Trump trả lời như thế này: bởi vì đó là một kẻ thù kinh tế, bởi vì họ đã lợi dụng chúng ta không giống ai trong lịch sử. Họ đã làm những gì họ đã làm đối với Hoa Kỳ là hành vi trộm cắp lớn nhất trong lịch sử thế giới. Họ đã lấy mất công việc của chúng ta. Đấy là cái thứ tư. Thì cái phát triển thứ năm là Trung Quốc gây ô nhiễm môi trường lớn nhất thế giới. Đăng tải trên Twitter ngày 30 tháng 3 2013, ông Trump viết Trung Quốc là nước gây ô nhiễm môi trường lớn nhất thế giới cho tới nay. Họ không làm gì để dọn dẹp những nhà máy của họ, và họ lại cười nhạo sự ngốc nghếch của chúng ta. Ông đã viết trên Twitter từ năm 2013 rằng Trung Quốc làm ô nhiễm thế giới từ trước tới nay. Đấy là cái phát biểu thứ sáu. Không cho phép Trung Quốc tiếp tục hành vi trộm cắp. Trong một chiến dịch truyền thông tại Fort Wayne, Indiana hôm 2 tháng 5 2016, khi nói về chính sách thương mại của Trung Quốc, ông Trump tuyên bố như thế này: chúng ta không thể tiếp tục cho phép Trung Quốc cưỡng đoạt đất nước của chúng ta. Và đó là những gì họ đang làm. Đó là hành vi trộm cắp lớn nhất trong lịch sử thế giới. Đây là phát biểu thứ bảy: Trung Quốc không phải là đồng minh, cũng không phải là bạn. Trong một đoạn tin ngắn trên Twitter ngày 21 tháng 9 2011, ông Trump viết Trung Quốc không phải đồng minh hay là bạn. Họ muốn đánh bại chúng ta và sở hữu đất nước của chúng ta. Đã. Sở hữu đất nước của chúng ta là gì? Là silent invasion, là chiến tranh cách mạng. Anh Tàu là bây giờ vì ông ta mới nhìn thấy tẩy rồi. Đây là cái phát biểu thứ 8: Trung Quốc sử dụng phá giá tiền tệ nhằm phá hủy nước Mỹ. Vũ khí lớn nhất cho trận đánh được sử dụng chống lại chúng ta và phá hủy các công ty của chúng ta là việc phá giá tiền tệ. Và lớn nhất từ trước tới nay là Trung Quốc rất là trụ phá giá tiền tệ lớn nhất tới nay là Trung Quốc rất thông minh. Họ giống như những bậc thầy cờ tướng, và chúng ta giống như người chơi cờ đam. nhưng họ là quân xấu. Đấy là ông Trump phát biểu trong chiến dịch tại Manchester, New Hampshire hôm 20 tháng 6 2016. Và đây là cái phát biểu thứ 9. Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc bị bắt về tội gian lận trong Olympic. Anh Tàu ấy gian lận Olympic, bị ông Tâm ông lật tẩy. Ngày 8 tháng 8 2012, ông Tâm viết như thế này: không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc bị bắt về tội gian lận trong Olympic. Đó là cách thức hành động của Trung Quốc. Hành động của Trung Quốc là gì? Là dối trá, là lừa đảo và phóng tay trên trong tất cả các giao dịch quốc tế. Đây là cái phát biểu thứ 10. Tôi xử lý Trung Quốc trong suốt cuộc đời tôi, không phải đến lúc tranh cử, là từ năm 2012 ông đã nói như vậy rồi. Bây giờ, tôi xử lý Trung Quốc trong suốt cuộc đời tôi. Ông Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh Good Morning America ngày 3 tháng 11, 2015 rằng: tuy nhiên, khi bạn quan sát Trung Quốc, đây là những người hết sức khó chịu về mặt đàm phán. Đây là những người hết sức khó chịu về mặt đàm phán. Họ như thế, như là thể chất hỏng. Họ muốn ném bạn sang một bên. Đây là những người cứng nhắc. Tôi đã xử lý họ trong suốt cuộc đời tôi. Đấy, là 10 cái phát biểu của ông Trump. Và còn nhờ cảm ơn Đại Kỷ Nguyên đã đi về quá khứ để xem tư tưởng của ông Trump đối với Tàu như thế nào. Và với cái tư tưởng này thì tôi nghĩ rằng anh tùi lên đến đâu thì ông đánh tiếp đến đó chứ không tha được. Bây giờ đến tình hình nước Tàu như thế nào. Ba cái tin vắn của Đài RFI Pháp ngày 30 tháng 10, 2018. Là thế giới bây giờ đã tố cáo anh Tàu: Trung Quốc cho phép buôn bán sản phẩm từ hổ và tê giác, đấy làm cho giới bảo vệ động vật nổi giận. 29 tháng 10, 2018, Thủ tướng Lý Khắc Cường ký quy định theo đó một số sản phẩm từ xương hổ và sừng tê giác vốn được ưa chuộng trong giới y học cổ truyền của Trung Quốc được mua bán trong một số bối cảnh nhất định, như trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về bào chế dược phẩm nghệ thuật. Một số hiệp hội bảo vệ động vật tố cáo Bắc Kinh tiếp tay cho các kẻ săn bắn động vật hoang dã trái phép. Một cái tin nữa là tình hình kinh tế của nước Tàu như thế nào. Đồng tiền Trung Quốc xuống giá thấp nhất từ 10 năm nay. Hôm nay 6,96 đồng nhân dân tệ mới đổi được 1 đô la Mỹ. Đây là mức thấp nhất của đồng tiền Trung Quốc so với đô la kể từ năm 2008. Theo nhà phân tích Ben Quang của KGIA, chính quyền Trung Quốc hứa sẽ không để đồng nhân dân tệ xuống dưới mức 7 quan 1 đô la trong năm nay. Bây giờ nó xuống dưới rồi. Chuyên gia này nhận xét chiến tranh thương mại Mỹ-Trung còn tiếp diễn thì đồng tiền Trung Quốc sẽ còn xuống giá nữa. Bây giờ, trích báo Le Journal Quotidien cho biết rằng Mỹ cho rằng các doanh nghiệp không được bán hàng cho một công ty Trung Quốc nếu không được phép của chính quyền. Đó. Bộ Thương mại hôm qua 29 tháng 10, 2018 cấm các doanh nghiệp bán linh kiện Fujian Zhihuana Integrated Circuit Company, công ty Trung Quốc chuyên sản xuất chất bán dẫn, khi chưa xin phép chính quyền, với lý do là để đảm bảo an ninh quốc gia. Việc hạn chế xuất khẩu một số hàng mặt hàng là biện pháp của chính quyền Donald Trump nhằm buộc Trung Quốc thay đổi phương thức cạnh tranh mà Washington cố cáo là bất chính. Bây giờ thế giới đặt vấn đề với anh Tàu về cái vụ mà anh thanh trừng nội bộ anh Mạnh Hoàng Vy tháng trước. Tôi lướt qua cái tin này, bây giờ tôi trở về bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 10 2018, cho biết là ông lãnh đạo Interpol của thế giới và do Trung Quốc cử ra để làm lãnh đạo đó, thì ông từ bên Pháp ông về nước, ông mất tích. Bây giờ vợ ông thuê luật sư tìm tung tích chồng. Vợ của cựu lãnh đạo Interpol Mạnh Hoàng Vĩ đã thuê hai luật sư để tìm tung tích chồng của bà. Ông Mạnh mất tích kể từ khi trở về Trung Quốc, quê hương của ông, cách đây hơn một tháng. Nhưng Bắc Kinh nói rằng vợ của ông đã từ chối khi được giúp liên lạc với chồng qua điện thoại. Bây giờ, anh Tàu ấy nói rằng thì là anh Mạnh Hoàng Vy ấy bị kêu về, về bị bắt về đưa ra tòa về tội tham nhũng, nhưng mà bà anh nói là anh đã cho vợ liên lạc mà bà không liên lạc là vì bà muốn liên lạc với chồng trực tiếp, chứ không phải bà về bà nó dụ bà về rồi nó bắt như là bà Lưu Hà về thì sao, cho nên bà không về. Và bây giờ số phận của ông Mạnh Hoàng Vy như thế nào? Không rõ ông Mạnh 64 tuổi có đang bị giam giữ hay không. Và Reuters không biết ông ở đâu để liên lạc. Cũng không rõ liệu ông có được phép thuê người đại diện pháp lý hay không. Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói hôm 30 tháng 10 rằng Trung Quốc bảo vệ các quyền pháp lý cho mọi công dân Trung Quốc trong bất kể tình trạng nào. Trung Quốc đã cho vợ ông Mạnh biết rằng nếu bà muốn liên lạc với chồng qua điện thoại thì điều đó có thể được dàn xếp bất cứ lúc nào. Nhưng vợ của ông Mạnh Hồng Vĩ một mặt nói rằng bà ấy không biết hiện ông ấy đang ở đâu, và mặt khác lại từ chối liên lạc với chồng qua điện thoại. Và anh Tàu nói, tôi không hiểu tại sao, chúng không biết được. Tóm lại, ông Mạnh là ai? Là một thứ trưởng Bộ Công an của Trung Quốc, trở thành chủ tịch Interpol, tức là cảnh sát quốc tế đó. Và cuối năm 2016, trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách giành lấy các chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế, các tổ chức của tổ chức cảnh sát quốc tế được bổ nhiệm từ các chính quyền quốc gia của họ, do vậy họ vẫn nắm giữ các chức vụ trong nước trong khi đại diện của nước họ ở tổ chức quốc tế. Chứ anh đây là thứ trưởng Bộ Công an nhé, bây giờ nó gọi về nó bắt nó bỏ tù. Bây giờ anh Tàu tiếp tục bị Mỹ đối phó ở Biển Đông, anh lên tiếng anh than phiền. Nhưng mà đài Á Châu Tự Do ngày 29 tháng 10 cho biết là Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông, và anh Tàu anh phản đối, anh nói là cảnh báo nước ngoài không can thiệp. Đô đốc Hải quân Mỹ Richardson hôm 29 tháng 10 phát biểu tại họp báo ở Manila, Philippines rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra ở khu vực Biển Đông trong chương trình tự do hàng hải nhằm thách thức những đòi hỏi quá đáng trong vùng nước tranh chấp. Tuyên bố này của Đô đốc Richardson được đưa ra sau khi một tàu chiến của Trung Quốc đi sát tàu chiến Mỹ vào hồi cuối tháng trước, khi tàu Mỹ đang đi tuần tra gần đá Gavin do Trung Quốc chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa. Đô đốc Richardson cho biết Hoa Kỳ đã thực hiện hàng chục những cuộc tuần tra như vậy trên khắp thế giới để cho thấy lập trường của Mỹ về các đòi hỏi bất hợp lý, và Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục các hoạt động này. Trong khi đó, tại thành phố Davao, miền Nam Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thăm Philippines hôm 29 tháng 10 cũng lên tiếng cảnh báo các nước bên ngoài khu vực đang gây bất ổn trong vùng nước tranh chấp và phô diễn sức mạnh. Ông Vương Nghị nói Trung Quốc và các nước châu Á nên cùng nhau chống lại sự can thiệp bên ngoài. Xin lỗi anh. Nước Mỹ không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng mà nước Mỹ phủ nhận cái nhận vơ chủ quyền anh Tàu. Và nước Mỹ vào đó để đi vào những cái vùng mà anh chưa nhận chủ quyền để chứng tỏ rằng chúng tôi không công nhận cái chủ quyền của anh, chứ không phải là bên ngoài thì gây bất ổn, vào để phủ nhận cái chủ quyền, nhận vơ chủ quyền của anh, chứ không phải là gây bất ổn, chính anh gây bất ổn chứ ai hết. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 29 tháng 10 cho thấy là anh Việt Cộng anh đang chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Và sau khi mà anh ve vãn Mỹ và Liên Âu về các hiệp ước thương mại với các thứ không được, thì bây giờ anh lại tỏ thái độ là anh vẫn là một bộ phận của nước Tàu. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 29 tháng 10 cho biết là Việt Nam Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng. Cái tin này tôi lướt qua tuần trước, tin này tôi đem vào là vì đoàn đại biểu quân sự cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đến thăm Trung Quốc vừa có cuộc gặp hôm 27 tháng 10 với Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, Ủy viên Bộ Chính trị và là người đồng nhiệm Thượng tướng Ngụy Phương Hoàng tại Bắc Kinh. Trong các cuộc gặp này, hai bên cam kết sẽ tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, coi đây là hình mẫu và trụ cột trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. trong cuộc gặp với Bộ trưởng Phượng Hoàng, hai bên cam kết tiếp tục triển khai đầy đủ nội dung tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng, trong đó đặc biệt chú trọng đến các tiếp xúc cấp cao, tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng, phát huy hiệu quả đường dây nóng, duy trì các hoạt động tuần tra chung và kiểm tra liên hợp nghề cá trên vịnh Bắc Bộ, trao đổi kinh nghiệm thế nào. Truyền thông trong nước cho biết hai bên cũng cam kết duy trì hợp tác trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền. Quan trọng nha, câu này là làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tồn tại giữa hai nước để gây chia rẽ hai nước. Đó, tức là anh, thế lực của anh là nước nào? Tức là anh Tàu với anh Việt Cộng. Thì sang nhận là gây chia rẽ là thế lực thù địch đó nha. Thế chứng tỏ là anh Việt Cộng bây giờ anh tỏ thái độ là anh tiếp tục là bộ phận của nước Tàu. Trong khi đó thì tình hình Việt Nam như thế nào? Tại sao anh có thái độ đó? Tại vì anh thất bại trong cái việc mà hứng các cái đợt đầu tư quốc ngoại mà bỏ tàu chạy sang Đông Á, anh định hứng cái đó mà anh hứng không được. Bây giờ anh lộ mặt nạ ra, anh là tàu. Và vì thế, và trong khi lộ mặt nạ như thế, thì anh mất cái VFTA, anh mất cái CPTPP, mất cái TPP. Bây giờ anh bám vào cái thay thế CPTPP sau khi ông Trump rút ra đó, gọi là TPP 11 nước. Bản tin ngày 29 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội phê chuẩn CPTPP. Truyền thông trong nước loan tin về đây hôm 29 tháng 10, 2018. Xin cho biết Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ trình bày nội dung hiệp định để Quốc hội hiểu rõ hơn về nội dung của CPTPP. Hiệp định CPTPP được ký kết chính thức tại Santiago, Chile vào ngày 8 tháng 3, 2018. Ký từ đó, sau đó thì về 6 nước phê chuẩn thì mới bắt đầu có hiệu lực. Tức là tháng 3, bây giờ là tháng 10, là 7 tháng rồi. CPTPP được soạn thảo thay thế cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sau khi Tổng thống Hoa Kỳ quyết định rút khỏi hiệp định này vào tháng 1, 2017. 11 nước ký hiệp định gồm: 1 là Nhật, 2 là Úc, 3 là Canada, 4 là Chile, 5 là Brunei, 6 là Mexico, 7 là New Zealand, 8 là Malaysia, 9 là Peru, 10 là Singapore và 11 là Việt Nam. Hiệp định CPTPP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày khi có 6 nước hoàn thành phê chuẩn tại nước họ. Và bây giờ thì đã có 4 nước rồi, là Mexico là 1, Nhật Bản là 2, New Zealand là 3, Singapore là 4, đã thông qua. Và bây giờ anh Việt Cộng, anh làm thứ 5. Và anh hy vọng là cái nước thứ 6 sẽ là Canada. Nhưng mà theo tin của tôi thì anh ấy mời mọc Canada nhiều lắm, mà Canada thì họ còn đang xem xét, họ chưa vào. Đấy. Giờ là anh bí tỉ rồi, chết vì kinh tế tài chính, ngân sách phá sản, nợ công đìa ra. Bây giờ bám được cái gì thì bám để kiếm tiền. Còn đảng mà không còn tiền. Và bản tin ngày 29 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do cho biết là các doanh nghiệp Việt Nam chưa sẵn sàng đón nhận lợi ích của CPTPP. Đây là không phải là đánh giá của nước ngoài, mà đánh giá từ nội bộ của anh Việt Cộng. Báo mạng The Nation loan tin này vào ngày 29 tháng 10 dẫn phát biểu của bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên thuộc Bộ Công Thương cho biết, CPTPP có các quy tắc xuất xứ nghiêm ngặt ở nhiều quốc gia, do đó rất khó cho các nhà xuất khẩu Việt Nam hoàn toàn tận dụng CPTPP. Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp có tựa đề là CPTPP, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, tuần trước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nó là tin như thế, nhưng mà nó là tuy nhiên. Tuy nhiên, Theo bà Phạm Quỳnh Mai, các lĩnh vực may mặc da và dệt may so với những ngành khác sẽ thấy sự tăng trưởng lớn nhất khi gia nhập CPTPP. Tức là bạn nói là vào thì có lợi đấy, nhưng mà nó có những cái xuất xứ nghiêm ngặt cho nên khó vất vả. Đấy là cơ hội đi kiếm tiền của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là vất vả. Và đây là một cái tin nữa của Đài Á Châu Tự Do cho thấy rằng ngân sách của Việt Cộng nó vất vả như thế nào. Đại biểu Quốc hội, ngân sách nhà nước phụ thuộc vào bán đất và tài nguyên. Bán đất và tài nguyên nó bán gần hết rồi, tài nguyên hết rồi. Việc chi thu ngân sách nhà nước hiện nay về cơ bản chỉ đủ đáp ứng cho tiêu dùng và trả nợ. Đồng thời cân đối ngân sách vẫn phụ thuộc nhiều vào việc bán đất, tài nguyên và tài sản nhà nước. Truyền thông trong nước mà ngày 29 tháng 10 dẫn lời phát biểu vừa nêu của đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình là ông Vũ Tiết Lập, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong phiên thảo luận Quốc hội về ngân sách và đầu tư công diễn ra vào sáng cùng ngày. Ông Vũ Tiết Lập nhấn mạnh tình trạng ngân sách vẫn còn khó khăn với tỷ lệ chi thường xuyên so với tổng ngân sách ở mức cỡ cao là hơn 60%, tức là chi nhiều hơn thu. Đồng quan điểm, đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang bà Nguyễn Thị Kim Bé khẳng định nguồn thu ngân sách chủ yếu từ thu nhà đất, dầu thô và nguồn thu không ổn định nhé, không ổn định, và bán tài nguyên để phát triển trong khi các nguồn thu khác từ lợi nhuận là thu không đạt hiệu quả. Thu thuế của dân. Đó. Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên ông Đinh Văn Nhã đưa ra đề nghị trước mắt cần tập trung tăng thu ngân sách trung ương từ nguồn bán vốn doanh nghiệp nhà nước, bán cổ phần, và chính phủ trình Quốc hội cơ cấu lại nguồn vốn để tăng thu ngân sách trung ương. Cũng liên quan đến hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong 3 ngày kể từ ngày 30 tháng 10, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, tất cả các thành viên chính phủ Việt Nam sẽ trả lời chất vấn cho các đại biểu tham dự kỳ họp. Đây được nói là điểm mới trong hoạt động của kỳ Quốc hội lần này so với nhiều kỳ họp trước, khi mà số thành viên chính phủ trả lời chất vấn các đại biểu chỉ có giới hạn. Bây giờ anh ấy truy nhau về để ra khỏi cái tình trạng khó khăn này như thế nào. Bây giờ trong khi truy nhau như thế thì anh tiếp tục tranh quyền tranh ăn, và nhóm đó đổ lỗi cho nhóm kia và nhóm đó bắt lỗi cho nhóm kia. Đặc biệt là cái vụ Thủ Thiêm này tức cười lắm. Trong khi mà Thủ Thiêm như thế, nó biết là nó kế hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm là cướp nhà cướp đất của dân mà không bồi thường, mà trong khi không bồi thường cho dân nó là đi xây nhà hát Thủ Thiêm, rồi bây giờ nó bị dân chất vấn, rồi bây giờ nó phải đem ra Quốc hội để nó bày ra cái trò hề để Quốc hội chất vấn để nó trả lời, mà nó chất vấn theo cái kiểu mà cò mồi, cho nên cái cuộc chất vấn này rất là tức cười. Bản tin ngày 30 tháng 10 của Đài Đại Kỷ Nguyên. Đại biểu Quốc hội tranh luận vụ xây nhà hát Thủ Thiêm và cho rằng dĩ hòa vi quý. và đại biểu Quốc hội cho rằng dĩ hòa vi quý dễ thành dĩ hòa vi phạm. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng dự án nhà hát 1.500 tỷ đồng có quá nhiều vấn đề bất đề cập, cần đề cập, không phải xây lúc này khi mà lòng dân Thủ Thiêm và người dân cả nước không yên. Nghe vậy bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã giơ biển tranh luận với ông Nhưỡng. Hai bên đã cãi nhau. Việt Nam Express đưa tin chiều 29 tháng 10, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban dân nguyện, và đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã có cuộc tranh luận xung quanh vấn đề xây dựng nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm. Anh Lưu Bình Nhưỡng thì anh nói thì là trong khi đó thì dân khổ như thế, trường xây bệnh viện thì không xây, đi xây nhà hát Thủ Thiêm làm gì? Thì để anh đặt vấn đề coi, đáng đáng nghe là anh giải đặt vấn đề là tiền bồi thường của dân oan chưa rồi mà đi làm xây nhà Thủ Thiêm làm gì? Thì anh lại đặt vấn đề là tại sao lại đi xây nhà hát trong đấy là, thì để cho anh con mẹ Quyết Tâm nó nói thì xây trường xây bệnh viện thì chính phủ có làm rồi, đâu có phải là không làm đâu mà đem đi tranh mà. Đấy, thì vì thế cho nên cái cuộc tranh luận này tôi coi là một trò hề. Trong khi đó thì nó điều hành đất nước một cách rất là lôi thôi. Và nó xảy ra một vụ này mà tôi nghĩ rằng thì là không phải là một vụ. Tuần nào, ngày nào ở trong nước Việt Nam cũng có những cái vụ nổ này, nổ kia, rồi những cái kho này, kho cái bốc cháy. Tôi nghĩ rằng cái bọn tham nhũng nó làm lỗ vốn công ty, bây giờ nó cho tránh trách nhiệm, nó gây ra cái vụ nổ này để nó đổ thừa cho là nó lỗ là vì những cái vụ này chứ không phải là vì nó tham nhũng. Đây là tôi đưa ra một trường hợp điển hình. Bản tin ngày 30 tháng 10 2018 của Đài Đại Kỳ Nguyên: nổ kho chứa 4.000 thùng thuốc xịt muối ở Quy Nhơn thiệt hại hàng tỷ đồng. Kho hàng của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ rộng hơn 100 m², chứa khoảng 4.000 thùng thuốc xịt côn trùng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Do đám cháy phát bùng lớn, các chai thuốc xịt muối trong kho phát nổ dữ dội khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Báo Tiền Phong đưa tin sau 2 giờ dập lửa, ngọn lửa mới được khống chế, ngăn không cho lan sang các công trình xây dựng. Đại tá Nguyễn Văn Long, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Định cho biết, lúc cháy trong kho không có người đó, cháy trong kho không có người nên không gây thương vong. Hiện trường vụ cháy là kho chứa 4.000 thùng thuốc xịt mũi côn trùng, mỗi thùng chứa 24 chai, có tổng diện tích hơn 100 m², thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Rồi bây giờ nó quay ra nó đấu đá lẫn nhau, nó bỏ tù lẫn nhau, phe nào nó bỏ tù phe kia. Bây giờ mà nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ đem ra vài vụ rất là buồn cười thôi. Bản tin của đài cũng là đài Sputnik tiếng nói nước Nga, 30 tháng 10: bắt nguyên giám đốc ban quản lý dự án đường thủy nội bộ kìa. Ông Phạm Văn Thông, nguyên giám đốc ban quản lý dự án đường thủy nội địa, bị bắt khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, lập quỹ đen tại cơ quan này, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ. Cái đảng cộng sản, đảng bộ nào, tỉnh ủy nào, huyện ủy nào, xã ủy nào, nó cũng có quỹ đen. Đấy là cái lối điều hành của một đảng ăn cướp. Khi nó có gây bóp nạn dân, nó ăn cướp được của dân rồi thì nó đem vào quỹ đảng. Trong quỹ đảng đó thì cái bọn cầm đầu ấy, nó luôn luôn lập ra quỹ đen, nó viện cớ rằng thì nó phải có quỹ đen để làm những việc ngoài quy trình. Cái này là cái quán tính thường xuyên của bất cứ đảng ăn cướp nào cầm quyền. Thành ra bây giờ nó lôi vụ quỹ đen này làm tôi rất là tức cười. Ngày 30 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên giám đốc ban quản lý dự án đường thủy nội địa, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở để phục vụ điều tra. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng cho biết đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo quy định của luật này. Bây giờ vụ xảy ra như thế nào? Bộ Giao thông Vận tải đã xác minh và kết luận thông tin về việc lập quỹ đen tại Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam được báo chí phản ánh là có cái bây giờ báo chí nó khui để nó làm ra tòa. Nó lập quỹ đen là làm gì? Ông Phạm Văn Thông đã tự nhận của các nhà thầu hơn 4,8 tỷ đồng và chi phí chung cho Cục Đường thủy hơn 406 triệu đồng cho các hoạt động gì? Là hội nghị là một, hội thảo là hai, làm phòng nghỉ, mướn phòng nghỉ là để ăn uống tiếp khách. Đấy, nó trích ra 406 triệu đồng, rồi nó chi vào quỹ đen, nó chi cho hội nghị, hội thảo để ăn nhậu với nhau đó. Theo ông Thông, việc đưa tiền là theo đề nghị của ông Trần Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đường Thủy. Ông Thông tường trình có 15 nhà thầu đã đưa hơn 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổ xác minh nhận định việc ông Hải chỉ đạo bằng miệng chỉ là lời khai một phía của ông Phạm Văn Thông. Bộ dạ bây giờ nó đổ lỗi cho nhau vì cấp chỉ huy nó ra lệnh bằng miệng thì nó chi thôi. Bộ Giao thông Vận tải giao thanh tra bộ ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 4.394 tỷ đồng của ông Phạm Văn Thông nộp vào ngân sách nhà nước. Theo kết luận thanh tra, sau khi thu tiền thì các nhà thầu, ông Thông đã đề cử, ông Thông đã để cái số tiền để sử dụng cho nhiều khoản chi của cục thì đấy, nó chi vào những cái việc ăn chơi phè phẩn như thế. Tôi đem vào cái tờ tiếng Hồng này thì thấy cái chế độ cướp đêm là giặc, cướp ngày là khoan, nó điều hành đất nước như thế nào. Bây giờ những cái vụ án mà nó xử lý bao bấy lâu nay, bây giờ nó tái trung tái phúc thẩm với các thứ, thì tôi đem vào để thấy rằng thì chế độ của nó sau khi bế tắc về mọi mặt, bây giờ nó quay ra nó lại tiếp tục nó khui nhau, nó đấu đá lẫn nhau. Bản tin ngày 29 tháng 10 của đài A Châu Tự Do: hai tiếng công an bảo kê đánh bạc nghìn tỷ sẽ bị xét xử vào ngày đấy. Ai thế là Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Vĩnh, chúng ta đã có cái thông tin này từ mấy tháng trước đến xử sơ thẩm rồi, bây giờ nó lại tiếp tục bị xét xử nữa. Trung tướng Nguyễn Vĩnh, cựu tổng trưởng cục trưởng cục cảnh sát, và thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, bị truy tố với các cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tức gì, nó cục trưởng phòng công nghệ cao mà nó dùng cái phương tiện của cái cục đó nó tổ chức đánh bạc. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Phan Văn Vĩnh với chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cùng với ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo cấp dưới thành lập công ty CNC là Bình Phong thuộc C180 trái với quyết định của Bộ Công an, đồng thời cho công ty này được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám, quận Đông Đa, thành phố Hà Nội do Tổng cục Cảnh sát quản lý. Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương cầm đầu và Phan Xào Nam, giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến, VTC Online, điều hành hai mạng game đánh cờ bạc Rigvip và 23 ZDO có doanh thu lên đến 10.000 tỷ đồng. Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện công ty CNC có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã yêu cầu có báo cáo, tuy nhiên ông Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo, đến khi có văn bản lần thứ hai sau 50 ngày mới chỉ đạo C50 tham mưu báo cáo lãnh đạo của công an, nhưng báo cáo không đúng sự thật và không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc. Cái vụ này từ lâu rồi, bây giờ tôi đem lại để thấy rằng bây giờ hết chuyện để làm rồi, nó quay về, nó đấu đá nội bộ với nhau. Đến cái vụ út chọc với lại Vũ đó, bây giờ út nhôm Vũ nhôm với út chọc, bây giờ là bây giờ nó lại khui ra đài A Châu Tự Do ngày hôm nay. Út chọc kháng cáo kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm. Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Trần Văn Lâm và Phùng Danh Thẩm. Trước đó, vào ngày 31 tháng 7, tòa án quân khu 7 tuyên án đối với tổng cộng 5 bị cáo, bao gồm 3 bị cáo kháng cáo nêu trên cùng với bị cáo Bùi Văn Tiệp và Trần Xuân Sơn. Trong đó, bị cáo Đinh Ngọc Hệ cấp bậc thượng tá bị tuyên 12 năm tù giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phùng Danh Thắm cũng thay đổi kháng cáo, thừa nhận hành vi phạm tội, không kêu oan. Xin chào nhé, tóm lại là chưa biết là nó có giảm án hay không, hay là nó tăng án, nhưng mà tôi đem vào để thấy rằng bây giờ nó hết chuyện làm rồi, nó quay về, nó đấu đá lên nhau, nhóm lợi ích này đấu đá với nhóm lợi ích kia. Bây giờ đến Vũ Nhôm. Bản tin ngày 29 tháng 10 của đài A Châu Tự Do: phiên xử thứ hai đối với Vũ Nhôm dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 11 đã. Bây giờ là tháng 10, 3 tuần nữa kìa. Truyền thông trong nước loan tin vừa như dẫn nguồn từ Tòa án Nhân dân TP.HCM, và theo đó thì các bị can sau đây cũng ra tòa cùng với ông Phan Anh Vũ. Đó là ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó Tổng Giám đốc, và ông Phạm Văn Phước, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định. Trong vụ án này được biết là ông Bình đã cho ông Vũ dùng tiền của Ngân hàng Đông Á gây ra thất thoát cho ngân hàng này. Ông Phan Văn Nguyên là một sĩ quan công an cấp tá, được cho là đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ông trục lợi trong việc mua bán tài sản công cộng tại thành phố Đà Nẵng. Vào hôm 30 tháng 7, ông Phan Văn Vũ bị tòa án Hà Nội tuyên 9 năm tù giam về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Nó đưa người ta ra tòa về cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Mà nó, trong bản án không thấy cái mà nó cố ý làm lộ bí mật nhà nước là cái gì thì không thấy nó nói đến. Nó coi cái đó là bí mật quốc gia, không nói đến. Chế độ của nó nhiều chuyện rất là tức cười. Và trong cái vụ án này thì nhắc đến cái Đinh La Thăng nữa, cho nên tôi tham khảo thêm cái vụ Đinh La Thăng qua cái Đài Tiếng Nói Nước Nga ngày 30 tháng 10. Thì Đài Chỉ Tiếng Nói Nước Nga cũng là đăng tin rằng thiêu thu hồi tài sản Đinh La Thăng vì sao thi hành án kêu khó. Ấy bỏ tù người ta rồi, quyết định là thu hồi tài sản. Bây giờ là thu hồi không được, vì sao thi hành án kêu khó. Đề cập đến vụ án liên quan ông Lê Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thẩm PVN, ông Nguyễn Văn Lực cho biết số tiền ông Thăng và 5 người khác phải bồi thường cho PVN là trên 820 tỷ đồng, trong đó cá nhân ông Thăng là khoảng 630 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay cơ quan thi hành án mới thu hồi được có 521 triệu đồng tiền án phí, 20 tỷ đồng tiền bồi thường, còn lại 912 triệu đồng tiền án phí chưa được thi hành và khoảng 800 tỷ đồng chưa được thu hồi. Tại sao chưa được thu hồi? Chỉ nói là khó khăn hay là nó không có để nó trả được. Đấy là tóm lại đấy, chế độ của nó bây giờ nhiều chuyện nó rất là khôi hài. Tôi lướt qua cái bản tin này. Bây giờ trong nước tuần trước chúng ta đã có cái thông tin rằng thì là sau cái vụ mà thất bại đối ngoại với các thứ thì đã đổ tội cho trong nước về cái vụ mà tự do dân chủ, và nó đưa anh Chu Hảo lên giám đốc nhà xuất bản Tri Thức mà đưa chuyên môn phát hành những tin, những bản sách báo về tự do dân chủ và nhân quyền, làm cho nó không cãi được với thế giới về tự do nhân quyền để nó được hưởng những cái quyền lợi kinh tế. Bây giờ nó về nó kỷ luật anh Chu Hảo, và sau khi nó kỷ luật Chu Hảo thì nó làm cho giới trí thức trong đảng bỏ đảng rất nhiều. Và bản tin ngày 29 tháng 10 2018 của Đài Á Châu Tự Do cho biết rằng các giới chức thức ở trong nước cảnh báo nó rằng thì anh kỷ luật ông Chu Hảo này là anh tuyên chiến với giới trí thức trong đảng, và người ta cảnh báo rằng anh có thể làm vỡ đảng vì cái này. Thư ngỏ của giới trí thức về giáo sư Chu Hảo nhắm vào 4 triệu đảng viên còn trong đảng. Ít nhất đã có 9 trí thức đảng viên và cựu đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản tham gia ký một bức thư ngỏ hôm 27 tháng 10 2018 gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị phản đối quyết định kỷ luật đối với giáo sư Chu Hảo, giám đốc nhà xuất bản Tri Thức, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Hôm 5 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo vì lý do mà những cái tội phạm mà nó lên án tức cười lắm. Anh lên án là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Là có những bài viết phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết chỉ thị quy định của đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Đã xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm chủ trương đường lối của đảng, nhà nước, vi phạm luật xuất bản. Luật xuất bản nữa là cái gì mà nó mà vi phạm thì không thấy nó nói. Tóm lại là các trí thức đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút lại kết luận sai trái về ông Chu Hảo và kêu gọi lãnh đạo đảng và nhà nước nên khuyến khích các nhà xuất bản trong nước làm những việc như nhà xuất bản Tri Thức đang làm, là động viên phong trào ham học, ham đọc sách trong nước, giúp khắc phục tình trạng tụt hậu, đưa Việt Nam tiến nhanh theo con đường dân tộc và dân chủ. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, sáng lập viên của Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể, người đồng ký tên cho rằng bức thư có mục tiêu chính không phải là nhằm vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, mà ông viết nguyên văn, Tôi nghĩ mục tiêu của những người ký là không phải với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà là với 4 triệu đảng viên còn lại và với giới trí thức đang làm ở cơ quan nhà nước. Tất nhiên, nếu nó có tác động gì tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì cũng là điều tốt. Sau khi có kết luận của Ủy ban Trung ương đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo, đã có một loạt những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố từ bỏ đảng, trong đó có những người có tên tuổi trong xã hội và đã là đảng viên hàng chục năm như nhà văn Nguyên Ngọc, phó giáo sư, tiến sĩ Mạc Văn Trang. Những người quyết định đỡ đảng sau quyết định kỷ luật giáo sư Chu Hảo cho biết họ ủng hộ giáo sư Chu Hảo và nhận thấy Đảng Cộng sản Việt Nam, quan trọng nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi ngược lại lý tưởng ban đầu mà họ theo đuổi là vì độc lập tự do hạnh phúc cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang nói với Đài Á Châu Tự Do về quyết định bỏ đảng hôm 26 tháng 10 rằng các trí thức nhiệt tình góp ý kiến, trong đó có tôi, thì không nghe, nhiều người lên tiếng phản đối thì thầm và thậm chí còn bị bắt đi tù. Nhà văn Nguyên Ngọc, người khám gia ký tên chứng minh thế nào viết trên tin công bố đăng hôm 26 tháng 10 rằng kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm pháo nhân dân trong vòng tăm tối để dễ bị lừa dối và đàn áp vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài. Trong khi đó, vào ngày 27 tháng 10, ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã công bố một bức thư ngỏ khác gửi bạn bè gần xa phản đối việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Ông Nguyễn Trung cũng là một trong những người ký bức thư gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Trung viết trong bức thư của mình rằng án kỷ luật mục đích thật là qua việc ra tay này muốn răn đe và bóp nghẹt những nỗ lực của giới trí thức cả nước, những người ngày đêm mong mỏi góp phần mở mang dân trí nước nhà. Theo thông tin mà tôi nhận được thì sau cái bức thư này, cái nhóm trí thức này đã lập một cái website để lấy chữ ký của nhiều người, và cái website này đã nhận được cả ngàn chữ ký rồi. Và trên YouTube thì tôi thấy có cái video cho thấy rằng bên Công giáo, trí thức Công giáo và kêu gọi những trí thức Công giáo ở trong cái tổ chức gọi là Công giáo yêu nước và của Mặt trận Tổ quốc cũng là tham gia vào cái chiến dịch từ bỏ đảng. Và nếu cái chiến dịch này tiếp tục mà tình hình ở trong nước lung lay chao đảo như thế này thì tôi cho rằng cái việc mà nó tuyên chiến với giới trí thức yêu nước kiểu này có thể làm cho đảng của nó vỡ. 4 triệu đảng viên không có là bao nhiêu. Và đây là cái tin cuối cùng mà tôi trùng cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, là tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 30 tháng 10. Nước Mỹ và người Việt hải ngoại tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Dân biểu Mỹ tiếp tục tranh đấu cho người Mỹ đang bị Việt Nam giam giữ trong cái đợt biểu tình 10 tháng 6 với các nữa. Thì sau đó nó bắt tụm lum hết, nó bắt một công dân Hoa Kỳ về Việt Nam thăm gia đình thì nó bắt về cái tội đi biểu tình. Bà Mimi Waters, dân biểu Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ tại khu vực quận Cam, California nói rằng bà đã nhiều lần tiếp xúc với Tòa đại sứ Việt Nam tại Washington để yêu cầu trả tự do cho ông Michael Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt bị Việt Nam cầm tù từ ngày 7 tháng 7 năm 2018 khi đang du lịch tại Việt Nam. Bà Walter viết trong thông cáo báo chí rằng đã 3 tháng trôi qua mà nhà cầm quyền Việt Nam vẫn im lặng về trường hợp của ông Michael Nguyễn, gia đình ông không được tiếp xúc. Bà Walter cho biết bà đang thúc đẩy các nghị sĩ Mỹ thành lập một phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng để gây sức ép lên chính phủ Việt Nam trả tự do cho người công dân Mỹ gốc Việt này. Ông Michael Phương Minh Nguyễn là một doanh nhân, thân nhân ông cho biết ông về thăm gia đình, bạn bè Việt Nam hôm 7 tháng 6, cùng bị bắt với Michael còn có sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình, ông Huỳnh Đức Thịnh, cha của Huỳnh Đức Thanh Bình, Facebooker Trần Phi Long, và Facebooker Thomas Quốc Bảo. Sau đó, vào ngày 25 tháng 7, 2018, anh Huỳnh Đức Thanh Bình bị khởi tố với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Cho đến nay, không thấy Nhà Cầm quyền Việt Nam nói gì về tội trạng của những người còn lại. Tóm lại, là cái bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay cho thấy rằng nước Mỹ với ông Donald Trump đang quyết tâm sắp đặt lại trật tự thế giới mới, đối phó với đạn xâm lăng thầm lặng của bọn cộng sản sống sót hậu cộng sản Nga và cộng sản Tàu, trong đó có anh Việt Nam Cộng sản. Và với cái chiến dịch này, với cái trật tự thế giới này, thì tôi thấy rằng với quyết tâm của nước Mỹ và thế giới đối phó với bọn cộng sản toàn cầu, thì chủ nghĩa xã hội cộng sản sẽ không còn chỗ đứng ở trên cái thế giới này. Và trong cái tình hình đó thì bọn Việt Nam cộng sản chạy đâu? Thưa thiên hiệp.